Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 81 với đề tài Hôn Nhân và Ly Dị phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 1 đến câu 5, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài. Ngài dạy dỗ chúng y như thường lệ. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: người nam có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: vậy chứ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những người Pha-ri-si đến đặt vấn đề ly dị với Chúa Giê-xu nhằm mục đích gì? Câu hỏi thứ hai: lý do nào người nam được phép ly dị vợ mình? Câu hỏi thứ ba: Chúa giải thích thế nào về việc Môi-se cho phép ly dị? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: những người Pha-ri-si đến đặt vấn đề ly dị với Chúa Giê-xu nhằm mục đích gì? Từ chương 1 đến chương 9, Phúc Âm Mát phần lớn kỹ thuật lại chức vụ của Chúa Giê-xu diễn ra tại xứ Ga-li-lê. Và từ chương 10 trở đi, ông Mát cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu đang bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài tại xứ Giu-đê. Câu 1 ghi rằng: Đức Chúa Giê-xu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Lúc này có cả một đoàn dân rất đông lại nhóm họp cùng Ngài. Như thường lệ, Ngài dạy dỗ và chữa lành các kẻ bệnh ở đó theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 2. Sự việc Chúa Giê-xu được dân chúng ủng hộ và kéo nhau đi theo Ngài là một hiện tượng đáng chú ý. Lúc bấy giờ, gần như khắp nơi đều đi theo Ngài. Dĩ nhiên, điều này dấy lên sự lo ngại của các nhà lãnh đạo, cả dân sự lẫn tôn giáo. Một lần nữa, các lãnh đạo tại Jerusalem quyết định gửi một phái đoàn là những người Pha-ri-si đến với mục đích là làm mất uy tín của Chúa Giê-xu trước đông đảo dân chúng. Các lãnh đạo Do Thái lần này quyết tâm kéo dân chúng ra khỏi vòng ảnh hưởng của Chúa Giê-xu. Đối với họ, dường như Ngài là mối đe dọa rất lớn đối với Do Thái giáo, bởi Ngài đang dẫn dắt dân chúng đi tẻ tách ra khỏi những gì mà họ đã dày công truyền bá. Hơn nữa, chính quyền La Mã ắt sẽ không bao giờ chịu để yên cho bất cứ một sự bất thường nào xảy ra như bởi đấng được gọi là đấng Messiah. Trong thâm tâm, họ lo sợ người La Mã sẽ cất đi quyền lực ra khỏi họ và đặt họ ở dưới quyền những nhà lãnh đạo khác có năng lực hơn chăng? Trong bối cảnh đó, phái đoàn Pha-ri-si đến gần Chúa và bây giờ họ đối đầu với Chúa Giê-xu. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên những người này đến với Chúa và bây giờ cũng chẳng phải là lần cuối cùng. trong mỗi lần gặp gỡ, Chúa Giêsu đã bẻ gãy hoàn toàn những âm mưu của họ và khiến cho họ phải xấu hổ trước mặt dân chúng. Tuy nhiên, lần này họ đến với Ngài với một vấn đề hiểm hóc mà họ nghĩ rằng Ngài khó có thể trả lời được. Cụm từ "hỏi để thử Ngài" mang ý tưởng xấu với ác tâm. Những ngày này đến tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu, và họ tin rằng bất cứ sự trả lời nào của Ngài về vấn đề này cũng đều khiến Ngài rơi vào bẫy lưới của họ. Câu hỏi thứ hai: lý do nào người nam được phép ly dị vợ mình? Câu hai ghi: các người Pha-ri-si bèn đến gần để hỏi thử Ngài rằng người nam có phép để vợ mình chăng? Để có thể hiểu rõ vì sao họ lại đặt vấn đề ly dị này với Chúa Giêsu, trước tiên chúng ta cần phải biết tình trạng đạo đức trong xứ Israel thời bấy giờ hết sức lỏng lẻo. Hôn nhân được xem không hơn kém một tờ giấy, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 31. Phụ nữ bị xem là thứ tài sản có thể kiếm được và bỏ đi một khi người chồng không còn thấy yêu thích nàng nữa. Lúc bấy giờ, trong dân Israel có hai trường phái tư tưởng chính về vấn đề ly dị. Tất cả đều dựa vào sự giải thích của họ theo lời dạy của Môi-se về sự ly dị. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 22, từ câu 1 đến câu 4, Môi-se nói rằng: khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người đều viết một tờ để trao vào tay nàng, đuổi ra khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho nàng một tờ để trao vào tay nàng và đuổi ra khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế. Vì vậy, ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Trường phái Sa-mai, tức là phe bảo thủ, dạy rằng lý do hợp pháp duy nhất để một cuộc ly dị được ưng chuẩn là vì thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào đó hay không đoan chính, đồng nghĩa với tội tà dâm hay ngoại tình. Trường phái Hillel, tức là phe tự do, thì nói rằng sự ly dị được chấp nhận khi người chồng thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào đó, có nghĩa là bất cứ điều gì mà người chồng không hài lòng về vợ. Do đó, ly dị là điều rất phổ biến, hầu như lan tràn khắp nơi trong thời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là hầu hết những người theo phe Pharisee đều thích theo những sự dạy dỗ của trường phái Hillel. Cho nên khi họ đến với Chúa Giêsu, họ đặt thẳng vấn đề: người nam có phép để vợ mình chăng? Từ để có nghĩa là để bỏ, ly dị. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ thì nói rõ dụng ý của họ hơn: không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 3. Những người Pha-ri-si này đang tìm cách lôi kéo Chúa Giê-xu vào cuộc tranh luận giữa hai quan điểm bảo thủ và tự do về vấn đề ly dị. Họ làm bộ ngây thơ hỏi Ngài một câu nghe có vẻ đơn giản: người nam có phép để vợ mình chăng? Hay nói một cách khác rằng, Ngài có đồng ý với trường phái của Hillel, bất luận vì lý do nào, người chồng cũng được phép ly dị vợ mình không? Tại sao họ sử dụng câu hỏi này để thử Chúa Giê-xu? Trong thâm ý, họ muốn thử xem Chúa Giê-xu theo trường phái nào, bảo thủ hay tự do. Bất luận Chúa Giê-xu nghiêng về quan điểm nào, thì Ngài cũng sẽ gây xúc phạm và làm dậy lên làn sóng phản đối từ đoàn dân đông, và họ sẽ có cớ để mà kiện Ngài. Giả sử nếu Chúa Giê-xu nghiêng về quan điểm bảo thủ, trong trường hợp này nếu Chúa trả lời là không, họ sẽ tố cáo Ngài là dám xúc phạm đến vua Herod, là một người vô luân đã ly dị vợ để cưới người đàn bà tà dâm là Herodia. Chắc chắn Ngài sẽ bị vua này bắt giết như ông ta đã từng giết Giăng Báp-tít trước đây. Còn nếu như Chúa Giê-xu trả lời là được, họ sẽ cho rằng Chúa là người chống lại luật Môi-se và lên án Ngài. Câu hỏi thứ ba: Chúa giải thích thế nào về việc Môi-se cho phép ly dị theo quan điểm Kinh Thánh? Chúa Giê-xu vốn biết rõ hầu hết những người đến chất vấn Ngài đều đã có gia đình và đã ly dị nhiều lần. Ngài biết rõ họ phạm tội tà dâm trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài biết rõ họ đang theo sự dạy dỗ của trường phái Hillel tự do. Cho nên thay vì trả lời câu hỏi của họ, việc đầu tiên Chúa làm là đặt ngược lại vấn đề. Ngài hỏi: vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Viết tờ để có nghĩa là viết chứng thư ly dị. Hầu hết những người Do Thái này đều cho rằng ly dị là điều phải làm vì cớ Môi-se đã dạy như vậy. Nhiều người chồng đã lợi dụng luật Môi-se để thỏa mãn dục vọng cách hợp pháp bằng cách ly dị vợ rồi đuổi nàng ra khỏi nhà với một chứng thư ly dị trao cho nàng với lý do mơ hồ là đã tìm thấy một số điều không ưng ý nơi vợ của mình. Tuy nhiên, phân đoạn Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 từ câu 1 đến câu 4 tỏ ra rằng Đức Chúa Trời không truyền dạy hoặc thậm chí đề nghị ly dị. Sách được viết ra với mục đích là để khống chế việc ly dị vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-xu đáp lại câu hỏi của họ bằng cách nói cho họ biết rằng lý do duy nhất Môi-se đã ban ra một lệnh như vậy là vì lòng họ cứng cỏi. Ly dị luôn luôn là hậu quả của tội lỗi và vì sự cứng lòng của họ. Bất luận lý do nào để đi đến một cuộc ly dị luôn luôn đều phát xuất từ tội lỗi. Tội lỗi làm cho người ta cứng lòng. Luật pháp Môi-se được viết ra với mục đích không nhằm khuyến khích người ta ly dị, nhưng ấy vì cớ lòng họ cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Sứ đồ Phao-lô giải thích ý này trong thư Roma chương 1 câu 24: vì cớ lòng cứng cỏi cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình. Tóm lại, ly dị không bao giờ là ý muốn hay mục đích của Đức Chúa Trời. Hãy nghe Chúa phán cách nghiêm khắc trong sách Tiên tri Ma-la-chi chương 2 câu 16: ta ghét người nào bỏ vợ. Ngày nay, nhiều người có lối sống giống như những người Pha-ri-si xưa kia. Thích sống theo luật của con người để thỏa mãn ý riêng thay vì sống theo nguyên tắc, luật lệ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho mọi chúng ta cẩn thận bước đi theo lời của Đức Chúa Trời, hết lòng kính sợ Chúa, trân quý những gì Chúa ban cho mình, nhất là gia đình, nơi mà người vợ cần được chồng yêu thương, che chở, để gia đình mình được phước như lời Chúa phán hứa. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu. Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chòi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Theo Thi Thiên 128, từ câu 1 đến câu 4. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 82 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi nay đang đứng trên mọi lời vua kỳ xưa phán, nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sang, chính hương ngôn nơi chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu không cãi hoan, luôn ngư vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này.